cái tâm bản nhiên, à, một thực tại sâu xa. Tôi hỏi lại, thế nào là một thực tại? Nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang có thật, chứ không phải câu chuyện mơ màng, không phải là một việc hư vọng, mà là cái có thật. Đấy. Mà cái thực tại này tại sao lại bảo nó sâu xa? Nói về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay là nói cái tiếng quen thuộc là cái tâm A-di-đà, người ta có biết đến không? Có cái phần A, à, sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế cho nên cả ngày bị cái vọng ấy nó ngăn che, nó coi như là mất, đem hết tinh thần để phục vụ những cái hư vọng đó mà quên cái thật của mình. Thế cho nên đây gọi là sâu xa, chứ không phải là nó ở đâu, không phải nó sâu, nó cách mình ở dưới đáy biển, mà sự thật nó chính là nòng cốt của cái đời sống của mình cả ngày. Đấy, tôi đang dùng đến nó. Nếu mà không có cái tâm bản nhiên, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này, hiện bây giờ tôi có biết nói không? Chúng ta nhặt rau, chúng ta bổ củi, nếu không có cái tâm này chúng ta làm được không? À, đó, nó là cái thực tại sâu xa. Ta cần trở về ngay khi đang sống. Nghĩa là thế, chúng ta phải buông cái vọng tâm, buông những cái hư vọng ra. Cho nên đây dùng cái chữ trở về, nhà chùa cứ gọi là quy y, quay về. Quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa cái chân tâm, bỏ bớt những cái yêu ghét mường giận thương lo buồn tủi, bỏ nó, quay trở về nương tựa cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Đấy. Cho nên chúng ta cần trở về ngay khi đang sống. Cái việc này tôi thấy ni sư dục giã quý vị rất nhiều. Quý vị đã trở về với cái tâm này chưa? Đấy, nhà chùa các tổ đặt ra pháp môn, mà ni sư ở đây tôi thấy là buổi trưa đáng nhẽ các nơi người ta được ngủ đến 2 giờ, nhưng mà quý vị cũng chỉ được ngủ có đến 1 giờ, và là phải dậy 2 giờ là phải đi lên Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nam Mô là gì? Quy y. Người Tàu người ta dịch là quy y. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch là quy y. Việt Nam gọi là gì? Quy là gì? Quay về. Y là gì? Nương tựa. Quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. À, mà Phật A Di Đà nghĩa là gì? Đến nỗi như thế đấy, các tổ bắt chúng mình đến như thế đấy, mà chúng ta vẫn có tài là quên được. Bất sáng trưa chiều trông thấy nhau thì cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật. À, làm gì cũng A Di Đà Phật. Ấy vậy mà chúng ta vẫn quên được cái tánh vô lượng quang này. Nói kể chúng ta bất khả tư nghị. Trong một chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có 2 phần, một phần về tông tịnh độ và một phần về tông thiền, để xin tâm nghĩa nói họ thế nào là một phần về tông tịnh độ. Bởi vì 3 tông phái, bây giờ nói về tông tịnh độ. Và chữ ấy thì là chữ thổ, mà đọc ấy thì mình cứ đọc chạch đi, thành ra nó là thành ra bây giờ gọi là độ. Chứ chính viết thì là tịnh thổ. Thổ là đất, nghĩa là cái đất trong sạch. Tông môn này cầu về cái cảnh giới trong sạch, không có những cái nhiễm ô nhơ bẩn, về cái cảnh giới trong sạch của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên gọi là tịnh độ, tịnh thổ. Thế đấy là nói về cái quả. Mà người đã muốn cầu về cái cảnh giới, về cái đất trong sạch, thì bây giờ tu nhân là phải tu cái gì? Đó là cầu cái quả. Mà chúng mình bây giờ thì phải gieo cái nhân, phải không? Thì nó mới kết cái quả được. Thế bây giờ cái quả thì tịnh độ, nơi trong sạch, mà cái nhân thì phải làm gì? Là cái gì? Cái nhân là cái tâm địa của mình, có phải không? À, cái tâm của mình đấy, là cái chỗ mình gieo nhân, để ngày mai nó mới thành cái cảnh giới thanh tịnh được. Cho nên bây giờ phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà muốn thanh tịnh cái tâm của mình thì ngay trận đây cái bài đây nói minh bạch, có phần A và phần B là làm gì đấy? Tất cả cái lầm mê của thế gian. Và phần B làm gì? Sống với cái chân tâm thật sự của mình, tức là sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình, mà bỏ cho sạch. Đấy. Mà đây cái phần A lại nói trước, nghĩa là cái bỏ phải vứt đi trước, cũng như người làm ruộng phải nhổ cho sạch cái cỏ đi đã, cày bừa cái miếng đất cho đến nơi đến chốn đi đã, rồi lúc giờ mới gieo cái hạt giống. Này, chúng ta tu cũng thế, buông cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những thói hư tật xấu. Này, chúng ta phải trì trai giữ giới cho đến nơi đến chốn, nghĩa là buông cho sạch những cái cỏ dại cỏ hoang, tất cả những các độc địa này, phải qua quát quang cho sạch cái miếng cái tâm địa của mình đi, rồi lúc bây giờ gieo cái hạt giống nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà chuyên tu, chuyên sống với cái tánh vô lượng quang. Đó là cái phần B, phải không? Đấy. Thế cho nên nhà chùa nhà mình ở đây trong sách tổ chỉ nói được có hai mấy dòng đây thôi, A, B đây thôi, nhưng mà còn các tổ của mình thì kỹ lưỡng biết ngần nào. Sáng Nam Mô A Di Đà Phật, mà bắt chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn, có phải không? À, thì bây giờ cái nghĩa thì thật giản dị, mà chúng ta làm đã xong chưa? Trong đây đã có ai nhất A Di Đà Phật mà chúng ta vẫn chưa được bất loạn? Vậy thế nào là bất loạn? Thì cô Minh Trí vừa giảng, loạn đây nghĩa là còn trở về với những cái kiến hoặc cái tư hoặc, tức là những cái phần A, phải không? Đấy, phần B là về với Phật, còn cái phần A đó là những kiến hoặc tư hoặc, nó vẫn rối loạn cái tinh thần của chúng ta. Mà bây giờ nếu chúng ta còn tơ tưởng đến quả ổi thì chúng ta còn đi ra cây ổi. Những vị mà còn thích hoa hồng mới hoa cúc thì xong cái lớp giảng này vội vàng chạy ra để vun sới hoa hồng hoa cúc. Những vị nào mà thích đọc sách ấy, thì là đi kiếm cái cuốn sách mà đọc, nghĩa là chúng ta còn có ưa thích một cái gì thì chúng ta vẫn đi tìm những cái đó. Thế tức là chúng ta vẫn chưa sống, chưa trực nhận cái tánh vô lượng quang của mình. Thì chúng ta hãy còn sống với cái kiến hoặc tư hoặc, tức là cái phần A đó. Thế thì nếu còn sống với nó thì còn trở về với nó. Cho nên đây tổ mới bắt chúng mình sống với cái phần B, mà sống cho tới nhất tâm bất loạn, một lòng sống với cái tánh Phật ấy thôi. Đấy. Thế thì tôi vừa hỏi chị em đó, nói về tông tịnh độ thì chúng ta phải nhớ đến cái ông Phật, một vị người ta đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, mà bây giờ ngài lại phát cái nguyện là những ai muốn trở về với ngài, thế ngài lấy cái tên ngài là A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái tánh của tất cả mười phương chư Phật. Cho nên ai niệm một Đức Di Đà là được cả mười phương Phật hộ niệm. Thế thì tông tịnh độ dạy chúng ta biết đến Phật Di Đà là người đã tu thành công trong cái sự nghiệp này, mình là người học trò đi theo, tâm tâm niệm niệm nhớ đến ông thầy để về cảnh giới của ông thầy, hoàn toàn trở về cái phần B đó. chung cho sạch cái phần A, trả về cái phần B, mà trở về hoàn toàn. Cho nếu mà một chân bước về cảnh cực lạc, một chân vẫn ở cõi Ta Bà, con mắt vẫn quốc mắt ngó mọi người, ngó những các vị người này người kia bằng cái con mắt giận tức, thì cái vị ấy đã thật thanh tịnh chưa? Cái quả về cái cảnh đất thanh tịnh được không? Thế cho nên Phật bắt chúng các tổ đặt ra cái tông phái này để cho chúng ta luyện cái tâm trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ từng niệm chúng ta phải nhớ đến. Đã, có hai việc. Cái việc thứ nhất là nhớ đến Đức Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, và Ngài có cái năng lực và cái thệ nguyện giúp đỡ cho chúng mình. Đó là tông tịch độ. Còn được thiền tông thì sao nhỉ? Bản tánh của mình xa lìa những cái hư vọng, sống với sự thật. Đấy, sống với cái thực tại sâu xa ở đây nói, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bởi mà chúng ta lại hay quên, thế cho nên tông tịnh độ mới dùng cái niệm. Còn về bên thiền ấy, thì người ta ngồi thiền, tức là người ta tập trở về ngay cái giờ phút ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, buông những cái niệm đi, trở về cái tánh vô lượng quang. Thế đó là về bên tông, về bên thiền. Còn bên tịnh độ của mình thì dùng cái niệm, nhớ. Niệm là nhớ ra, bởi vì chúng mình cứ quên. Thì bây giờ bắt đầu hãy dùng cái niệm, nghĩa là tập nhớ, đừng quên nữa. Chúng ta hay quên, bây giờ tập nhớ ra. Thế niệm mãi, nhớ mãi, nhớ mãi thì nó sẽ thành trí. Mà trí đã thành sâu thì tức là tuệ. Thế cho nên nhớ lấy cái tánh của mình. Bởi vì mình quên, bây giờ phải niệm, khởi niệm để nhớ lấy cái tánh của mình. Còn bên thiền thì chúng ta sống thẳng với cái tánh. Còn chúng mình ấy, các tổ đặt ra cái phương pháp là cứ dùng cái niệm để nhớ đến cái tánh của mình. Thế cho nên trong tông tịnh độ rõ ràng là ngậm thiền ở trong đó, có không? Lo rằng mình tu tịnh độ không tu thiền, bởi vì đâu có biết rằng chính cái tịnh độ ngậm cái thiền ở trong, nghĩa là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là cái chỗ mà bên thiền cầu trở về. Thế còn cái mật tông trì chú, cái thần lực mình cứ không cần hiểu, không cần giải nghĩa, cứ nắm nguyên cái âm thanh ấy, mình sẽ được giải thoát những cái đường mê và trở về được cái tánh Phật của mình. Đó là về mật tông, mượn cái âm thanh sẵn của Phật, cái âm thanh mà mình phải hết lòng tin và một mặt trở về, không có giải nghĩa gì cả. Thế thì chữ A-di-đà của mình có phải là tiếng của Phật không? Có phải âm thanh của Phật không? Đó, mà nguyên đấy cứ để nguyên chữ, không giải nghĩa, thì cứ thế Nam-mô-a-di-đà Phật từ sáng đến tối. Mà có thần lực không?
À,
trong kinh nói minh bạch, mỗi một âm thanh A-di-đà phát ra tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Có phải có cái câu không? À, Phật chính là người đang trì chú. Vì thế cho nên chúng ta cứ yên à, mà chỉ sợ mình quên thôi. Cố gắng vâng lời Phật, mà Nam Mô A Di Đà Phật đúng như cố gắng đi đến chữ nhất tâm bất loạn. Tức là ở đây nói cái phần A là phải rũ sạch vạn duyên, cái phần B là nhất tâm niệm Phật, nhận cái tánh của mình.